Xin chân thành cảm ơn.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp. S&P 500 tăng 37 điểm, hiện là 5.020 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 156 điểm, hiện là 37.801 điểm. Nasdaq tăng 254 điểm, hiện là 15.522 điểm. Giá vàng tăng 107 đồng 70 xu, hiện là 3.097 đồng cho một ao. Trong khi đó thì giá dầu giảm 2 đồng 74, hiện là 56 đồng 84 xu cho một thùng. Và thưa quý vị, giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, xăng regular 87 là 2 đồng 83 một gallon, xăng 89 là 3 đồng 28 một gallon, xăng premium 93 là 3 đồng 63 một gallon. Và những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vẫn tiếp tục là những bản tin liên quan đến thuế quan. Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng lên đến 84% với các nước, thưa quý vị. Hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn vào Mỹ bắt đầu chịu thuế 11-84% kể từ hôm nay, theo đúng như kế hoạch của Tổng thống Trump. Từ 0 giờ 1 phút ngày 9 tháng 4 theo giờ Hoa Kỳ, thuế đối ứng áp dụng với hàng chục đối tác thương mại lớn của Mỹ sẽ được nâng lên từ mức chung là 10% có hiệu lực vào cuối tuần trước và mức thuế mới là 11-84%. Ví dụ như là hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu 20-26%. Việt Nam thì bị áp mức thuế là 46% và cao nhất là Trung Cộng với 84%, nâng tổng mức thuế bổ sung nước này phải chịu trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump lên đến 104%. Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng với hơn 180 quốc gia kể từ hôm 2 tháng 4 vừa rồi, và thuế này áp dụng với hầu hết hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trên Truth Social cách đây vài giờ đó thì Tổng thống Trump có viết rằng tôi tự hào là tổng thống của các công nhân, chứ không phải của những doanh nghiệp chuyển việc làm ra nước ngoài. Tôi đứng về phía người dân thay vì các tổ chức tài chính. Tôi bảo vệ người dân thường thay vì chính trị gia. Tôi bảo vệ nước Mỹ. Thông tin Mỹ áp thuế đã khiến cho những thị trường chứng khoán đã giảm, chẳng hạn như là châu Á, Nikkei 225 mất 3,7%, Kospi của Hàn Quốc giảm 1,4%, S&P của Australia giảm 1,7%. Còn thị trường chứng khoán châu Âu thì cũng đi xuống khi mà mở cửa sáng nay. Ví dụ như Stock 600 toàn khu vực giảm 2,55%, còn toàn bộ các nhóm ngành trong chỉ số này giảm, mạnh nhất là ngân hàng, mỏ dầu và dầu khí. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 2,6%, DAX của Đức giảm 2,1% và FTSE của Anh hạ thêm 2%. Tuy nhiên thì hàng trăm sản phẩm không có diện chịu thuế đối ứng, ví dụ như là nhôm, thép, xe hơi, phụ tùng xe hơi cũng bị Mỹ áp thuế 25% trước đó thì vẫn tiếp tục cái mức này, chứ không phải là cái mức thuế mới. Vàng, đồng, dược phẩm, sản phẩm bán dẫn và gỗ cũng vậy. Và một số loại năng lượng và khoáng sản không có tại Mỹ cũng không có phải theo cái mức thuế mới mà chỉ là 25%. Canada và Mexico cũng không có bị áp thêm cái thuế đối ứng. Tại vì hai cái quốc gia này trước đó cũng bị Hoa Kỳ áp thuế 25% với gần như là toàn bộ hàng nhập khẩu vào đây rồi. Cho nên dù vậy thì Tổng thống Trump tháng trước thông báo hoãn thuế với nhiều sản phẩm từ hai cái nước này, áp dụng các sản phẩm theo quy định trong cái hiệp định Mỹ, Mexico và Canada, tức là USMCA. Và thưa quý vị, chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Trump khiến cho thế giới chao đảo một tuần qua. Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á, châu Âu lao dốc vài phiên liên tiếp bởi vì cái nguy cơ nó lạm phát, nó suy thoái. Và giá vàng thế giới cũng lập thêm một cái đỉnh mới. Sau đó thì nó bán tháo đi để mà lấy lời. Và hàng loạt lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng phản đối cho rằng cái thuế của Tổng thống Trump là vô lý. Trong khi đó thì chủ tịch của Fed là Jerome Powell cảnh báo thuế này có thể đẩy cao cái lạm phát và kéo tục tăng trưởng của Hoa Kỳ. Và hàng loạt những cái nhà băng cũng nâng dự báo Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới. Và để giảm thiểu tác động từ thuế nhập khẩu thì các quốc gia ngay lập tức tung chính sách hỗ trợ trong nước, đồng thời tìm cách đàm phán với Hoa Kỳ. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì đến nay gần 70 quốc gia cũng tiếp cận Hoa Kỳ với mong muốn điều chỉnh cán cân thương mại. Còn Bộ Tài chính Trung Cộng thì vừa thông báo từ hôm 10 tháng 4 này, tức là ngày mai, thì sẽ áp thuế 84% với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ để mà đáp trả lại cái thuế của Tổng thống Trump. Và thông tin trên vừa được Bộ Tài chính Trung Cộng công bố vào chiều 9 tháng 4 giờ Trung Quốc. Cái hành động trả đũa này được đưa ra chỉ sau gần 7 giờ mức thuế 84% của Mỹ với hàng hóa Trung Cộng có hiệu lực. Bộ Thương mại Trung Cộng cũng đưa 12 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 6 doanh nghiệp vào cái danh sách thực thể không có đáng tin cậy. Phát biểu trong cái cuộc phỏng vấn với Fox và Business Network, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói cái mức thuế trả đũa 84% của Trung Quốc là cái điều đáng tiếc khi mà Bắc Kinh không có muốn đàm phán. Ông Bessent cũng nói rằng cái sự leo thang căng thẳng lần này sẽ khiến cho Trung Quốc thêm thua thiệt mà thôi. Ông cũng nói rằng không loại trừ khả năng loại bỏ của các cổ phiếu Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và cho biết mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc. Theo ông thì các đồng minh muốn thảo luận với quan chức Mỹ về cách tái cân bằng chính sách thương mại của Trung Quốc. Theo CNBC thì việc hai bên mà liên tục trả đũa sẽ khiến cho hoạt động thương mại giữa hai cái nền kinh tế lớn nhất thế giới này rơi vào bế tắc. Dữ liệu từ văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ cho thấy rằng năm ngoái, Mỹ xuất khẩu 143 tỷ Mỹ kim hàng hóa sang Trung Cộng, và trong khi đó thì Trung Cộng xuất khẩu sang Mỹ 439 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị. Trong khi đó thì hai cái hãng sản xuất hàng của Trung Cộng đó là Temu và Shein sắp phải nộp thuế 90% khi vào Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh nâng gấp 3 mức thuế nhập khẩu với hàng có giá trị thấp từ Trung Cộng vào Mỹ qua đường bưu điện. Theo sắc lệnh Tổng thống Trump ký vào ngày 8 tháng 4 ngày hôm qua, mức mới sẽ là 90% giá trị món hàng hoặc 75 Mỹ kim mỗi món, áp dụng từ 2 tháng 5 sắp tới. Và kể từ ngày 1 tháng 6 thì mức 75 Mỹ kim sẽ nâng lên gấp đôi. Trước đó thì vào đầu tháng 4 thì Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh chấm dứt quy định de minimis, có nghĩa là quá nhỏ để mà nhận hàng. Và Mỹ sẽ thu thuế 30% hoặc 25 Mỹ kim cho mỗi món áp dụng từ ngày 2 tháng 5. Và cái hành động này đã lấp lại cái lỗ hổng tồn tại trong nhiều năm qua. De minimis là chính sách cho phép các gói hàng dưới ngưỡng một cái giá trị nhất định được miễn thuế và kiểm tra hải quan. Và mức này thời gian qua tại Mỹ là 800 Mỹ kim. Có nghĩa là những món hàng nào giá dưới 800 Mỹ kim sẽ không bị chịu thuế trước đây. Các ứng dụng thương mại điện tử Trung Quốc chẳng hạn như là Temu, Shein, AliExpress cũng gây dựng cái mô hình kinh doanh theo cái lỗ hổng này. Việc nới lỏng quy định và miễn thuế với giá trị sản phẩm thấp á, cho phép người tiêu dùng mua cả tỷ gói hàng giá rẻ mỗi năm, từ quần áo cho đến đồ dùng gia đình. Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ có quyền mở và kiểm tra tất cả các gói hàng quốc tế, song thực tế họ không có mở mọi gói hàng. Và nếu như kiểm tra từng gói thì chi phí với người tiêu dùng sẽ đội lên rất là nhiều và thời gian giao hàng cũng sẽ trễ đi. Christopher Stan, giáo sư cái chuỗi quản lý cung ứng tại Đại học tiểu bang California, Mỹ cho biết rằng cái chính sách de minimis giúp cho hàng hóa Trung Quốc và Mỹ có giá rất là rẻ. Và hơn 80% cái kiện hàng thương mại điện tử được giao tại đây năm 2022 là nhập khẩu theo chính sách này, theo một báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ. Năm 2023 thì nền kinh tế lớn nhất thế giới lại nhập khẩu 66 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc giá trị thấp, tăng mạnh với so với 5,3 tỷ vào năm 2018. Cái việc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng vài tháng qua liên tiếp leo thang khiến cho đến nay tổng mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump áp lên Trung Cộng trong nhiệm kỳ 2 như đã chia sẻ với quý vị rất nhiều lần, đó là 104%. Trong khi đó thì riêng thuế đối ứng 84% sẽ có hiệu lực từ bắt đầu từ 0 giờ hôm nay giờ Hoa Kỳ rồi. Và sau mỗi lần Mỹ công bố áp thuế thì Trung Cộng đều tung những cái chính sách đáp trả, đó là 84% như hồi nãy bản tin Dũng Nghiêm vừa mới nói đến quý vị đó. Thì bao gồm cả những cái thuế nhập khẩu và siết luôn cả nhiều kim loại quan trọng và đưa thêm một số doanh nghiệp Mỹ vào cái danh sách không đáng tin cậy. Thưa quý vị, Temu và Shein là hai cái doanh nghiệp thời gian qua đã hoạt động rất là mạnh tại Hoa Kỳ và rất nhiều người đã mua hàng từ hai cái chuỗi cửa hàng này. Và sắp tới với cái giá cả tăng thế này thì có lẽ người dân Hoa Kỳ sẽ chuyển sang Amazon chẳng hạn, thưa quý vị. Thưa quý vị, tài sản của Tổng thống Trump đã giảm nửa tỷ Mỹ Kim sau một tuần công bố thuế đối ứng. Khối tài sản của Tổng thống Trump hiện là 4,2 tỷ Mỹ Kim so với 4,7 tỷ trước khi mà ông công bố thuế đối ứng và khiến cho thị trường nó lao dốc trong thời gian qua. Tạp chí Forbes vào hôm 8 tháng 4 ước tính khối tài sản ròng của Tổng thống Trump là 4,2 tỷ Mỹ Kim, giảm nửa tỷ so với trước ngày 2 tháng 4, cái thời điểm mà ông công bố chiến dịch áp thuế đối ứng nhằm vào hơn 180 đối tác kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân là do cái giá trị cổ phiếu và tài sản riêng của Tổng thống lao dốc theo cái xu hướng giảm chung của thị trường Hoa Kỳ. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận là ở cái tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump, tài sản giá trị nhất của ông và là có doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội True Social. Cổ phiếu của công ty giảm 8% trong 3 phiên giao dịch gần nhất và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2004. Cổ phần của Tổng thống tại công ty này được định giá 2,2 tỷ vào hôm 2 tháng 4 và hiện là chỉ còn có 2 tỷ thôi, giảm gần 170 triệu Mỹ Kim. Cổ phiếu của quỹ bất động sản Vornado, đối tác quản lý hai công trình đắt giá của Tổng thống Trump tại New York và San Francisco, đã giảm 14% tính đến ngày 7 tháng 4. Giá trị danh mục bất động sản của Tổng thống Trump bao gồm các tòa nhà thuộc Vornado, Trump Tower và 40 Wall Street được ước tính vào khoảng 570 triệu Mỹ Kim so với 660 triệu vào hồi tuần trước. Các tài sản liên quan đến sân gấp của Tổng thống Trump cũng mất giá luôn. Nhiều sản phẩm như là bóng, gậy và áo thun tại các cửa hàng sân gấp được nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên thì cái mối đe dọa lớn hơn là viễn cảnh những cái hội viên sân gấp bắt đầu thắt lưng buộc bụng, chi tiêu ít hơn cho những cái tổ chức tiệc tùng hoặc là hủy đi những cái gói mà gọi là ghi danh. Tài sản trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng của tập đoàn Trump cũng trong tình trạng đi xuống. Tổn thất từ các tài sản tư của Tổng thống dường như nghiêm trọng hơn những khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và mối nguy lớn nhất không nằm ở cái thuế trực tiếp áp lên hàng hóa nhập khẩu bởi vì doanh nghiệp của ông không có kinh doanh nhiều mặt hàng hữu hình mà là mất niềm tin vào cái giới đầu tư mà thôi. Có nghĩa là Tổng thống Trump không có kinh doanh những hàng hóa giống như những cái doanh nghiệp khác mà là chủ yếu là cổ phiếu và giới đầu tư không còn tin vào cái cổ phiếu cho nên họ đã không có đầu tư nữa. Tổng thống Mỹ thì khi biết những cái thông tin này cũng không có bình luận gì thêm. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc là Taylor Roger khẳng định Tổng thống Trump đang tập trung vào lợi ích quốc gia và không màng đến đế chế kinh doanh của riêng ông. Tổng thống Trump, cái ông phát ngôn nhân này ông nói, Tổng thống Trump áp thuế lên những quốc gia đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm để bảo đảm người dân Hoa Kỳ có cuộc sống tốt hơn trong nhiều thế hệ tới. Tài sản của Tổng thống hiện do các con của ông quản lý và thông qua một cái quỹ tín thác trong khi ông toàn tâm toàn ý điều hành đất nước hướng đến thịnh vượng kinh tế. Tổng thống Trump vào hôm 2 tháng 4 cũng công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại và thuế này từ 11 cho đến 50%. Một cái quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết cái thuế quan mới nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại, thúc đẩy sản xuất của Mỹ và tăng nguồn thu cho chính phủ Hoa Kỳ. Và bên cạnh cái mức thuế chung 10% thì khoảng 60 đối tác thương mại rất là lớn của Mỹ cũng chịu cái mức thuế cao hơn sẽ áp dụng bắt đầu từ hôm nay. Và ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là Liên minh châu Âu, Trung Cộng, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật tốt lành. Xin chào, tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.